Việt Nam tuần qua có gì lạ?
Đầu tiên là vụ xử 46 người vượt biên qua Úc bị trả về Việt Nam. Tòa án thị xã La Ghi mở phiên tòa sơ thẩm ngày 26 tháng 5 2016, xét xử 4 người tổ chức đưa 46 người vượt biên qua Úc.
Kết thúc phiên xử, tòa tuyên án chị Trần Thị Lụa 30 tháng tù giam, chị Huỳnh Thị Kiều 27 tháng tù giam, anh Nguyễn Đình Quý, chồng chị Kiều 24 tháng tù giam và anh Nguyễn Minh Quyết 24 tháng tù giam.
Chuyến vượt biên của 46 ngư dân Bình Thuận rời Việt Nam ngày 1 tháng 7, 2015. Sau 20 ngày lênh đênh trên biển thì đến hải phận Úc và bị lực lượng bảo vệ biên giới bắt giữ.
Sau tháng cầm giữ tại Úc thì 46 người này bị chính phủ Úc trả về Việt Nam vào tháng 9 năm 2015 với lời hứa của chính phủ hai bên là họ sẽ được an toàn và được tạo điều kiện tốt để trở về hòa nhập xã hội.
Luật sư Võ An Đôn, người bào chữa miễn phí cho các bị cáo cho Mày Hòa biết, sở dĩ thân chủ của ông có mức án nặng như vậy là vì vụ án này đã được thị ủy La Ghi, tức là cơ quan đảng cao nhất của thị xã La Ghi, chỉ đạo phải xét xử nặng. Và ông cho biết việc thị ủy La Ghi chỉ đạo các cơ quan tố tụng xử vụ án này là hoàn toàn vi phạm pháp luật.
Vụ án 46 người vượt biên qua Úc xét xử, chỉ xử 4 người tổ chức cho chuyến đi thôi. Mà điều đặc biệt là trong vụ án này có hai người là vợ chồng, là anh Nguyễn Đình Quý và chị Huỳnh Thị Kiều là vợ chồng. Nhưng mà cả hai bị phạt tù ở hết, trong bỏ lại ba đứa con. Người thứ hai là anh Nguyễn Đình Quyết là người lái thì bị bại liệt hai chân nhưng mà bị phạt 24 tháng tù, rất là nặng chị ạ.
Dạ thưa, nếu như vậy thì nó cũng giống như cái vụ án trước là anh Lợi với là chị Loan đúng không ạ?
Dạ giống như vụ án trước, nhưng mà trong vụ án này thì hai người nữ thì được giảm án. Trước thì hai người nữ đều bị 36 tháng tù nhưng mà vụ án này thì một người nữ bị 30 tháng tù và một người nữ bị 27 tháng tù chị ạ.
Dạ theo như mà biết thì trong bản cáo trạng hội đồng xét xử kết tội chị Trần Thị Lụa và chị Huỳnh Thị Kiều là 30 tháng tù, nhưng mà sau phiên tòa thì nhờ sự biện hộ các luật sư thì chị Lụa y án là vẫn 30 tháng, còn chị Kiều được giảm 3 tháng là còn 27 tháng. Còn đối với anh Nguyễn Đình Quý và anh Nguyễn Minh Quyết á, thì cả hai người đều vẫn y án là 24 tháng tù. Thì như vậy là cái mức độ giảm nhẹ là không có được bao nhiêu phải không ạ?
À? Dạ đúng rồi chị, chứ như tại tòa thì viện kiểm sát đại diện kiểm sát vẫn đề nghị cái mức án giống y như cái tội vụ cũ, nhưng mà khi tòa án tuyên xử thì dư luận báo chí trong nước ngoài nước là đang các trang mạng mà đang người ta giảm án cho hai bị cáo nữ, còn hai bị cáo nam thì giữ nguyên chị ạ.
Được biết là các luật sư biện hộ là đã dựa vào trong cái lời khai của các bị cáo rằng là khi mà trả về chính phủ Úc cũng như chính phủ Việt Nam đã nói với nhau là sẽ bảo đảm cái sự an toàn cũng như là tìm mọi cách để giúp đỡ cho những người này trở lại cuộc sống bình thường. Thì không biết cái lời bào chữa đó được tiếp nhận như thế nào mà họ vẫn kết tù những cái người đã được trả về này thưa luật sư?
Để tại tòa thì các luật sư cũng hỏi bị cáo, thì các bị cáo đều cho rằng trước khi chính phủ Úc trả về Việt Nam thì cái nó nói với những người vượt biên rằng chính phủ Úc và chính phủ Việt Nam cam kết là không bỏ tù vách bớ và tạo điều kiện các công an việc làm, con em được học hành nếu những người vượt biên đi về nước. Thì khi luật sư tranh luận vấn đề đó, hội đồng xét xử và chủ tọa phiên tòa nói là cam kết này chỉ có giá trị đối với những đi theo chuyến đi, có nghĩa là còn những người mà tổ chức chuyến đi thì phải bị phạt tù, nếu không phạt tù thì sẽ trật tự xã hội thì không sẽ bị loạn, cho nên phải xử nghiêm những người tổ chức gì ạ.
Thế nhưng mà bốn cái người tổ chức đó thì thật sự họ có phải là cái người buôn người không? Tại vì đối với chính phủ Úc thì họ phạt nặng những người gọi là buôn người, lấy tiền để đưa người ta đi để mà trục lợi cho mình. Thì không biết là trong vụ án thì luật sư có thấy nó đúng là những người buôn người không ạ?
Trong vụ án này, luật sư cũng như các bị cáo khai và hội đồng xét xử cũng nhận định y chang như nhau là vụ án này khẳng định là 100% không có hình thức buôn người. Vụ án này là gồm các thành viên đi trong chuyến đi này là vợ chồng, con cái, anh em và họ hàng. Những người đóng góp tiền để mua phương tiện đi lại, mua xăng dầu, lương thực để chuyến đi, không có vì vụ lợi bất kỳ đồng nào bỏ túi riêng, cho nên không có vì mục đích buôn người chị ạ. Vì đi, người ta đi trong chuyến đi này, đa số là những người mù chữ, những người nghèo, đi để mong muốn để thay đổi cuộc đời sướng hơn chứ không có mục đích gì buôn người hoặc là chống chính quyền nhân dân chị ạ.
Luật sư vừa nói là các những người trong chuyến đi này phần lớn là những người nghèo và những người mù chữ. Thì luật sư có thể giải thích rõ hơn là nghèo như thế nào và mù chữ như thế nào của họ?
Những bị cáo khai trước tòa là đa số là những người trình độ học vấn mới lớp 2, lớp 3. Mà khi có người không được biết đọc, biết viết và ngờ nghiệp thì không có. Đàn ông thì hai bị cáo nam ấy, thì trước đây là hành nghề đi biển. Và hai bị cáo nữ thì ở nhà nội trợ. Cuộc sống rất khó khăn, con đông không có thu nhập. Bây giờ khó khăn cho nên người ta đi vượt biên để thay đổi cuộc sống chị ạ.
Nếu mà với một cái trình độ cũng như là với cái hoàn cảnh họ như vậy thì theo như luật pháp Việt Nam cũng quy định là luật pháp nhằm để răn đe, để giúp đỡ chứ không phải là để trừng phạt. Thế thì không biết là các luật sư đã có dựa vào điều đó để mà bênh vực cho các bị cáo không thưa luật sư?
Dạ các luật sư thì bào chữa cho các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ. Thứ nhất là các bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Thứ hai là các bị cáo phạm tội là do lạc hậu, tức nghĩa là các bị cáo cứ nghĩ là mình mà trình độ thấp không biết chữ mà cứ đi nghĩ là sẽ vượt biên mà Úc sẽ chính phủ Úc sẽ nhận và sẽ có cuộc sống sung sướng. Thứ ba là phạm tội nhưng mà hậu quả chưa có xảy ra, hậu quả không lớn. Đây được xem là tình tiết trong bộ luật hình sự giảm nhẹ, nhưng mà khi nói ra thì các hội đồng xét xử bác đều bác hết, không có chấp nhận, chỉ chấp nhận một cái bào chữa của luật sư là thành khẩn khai báo thôi. Nhưng mà qua đọc hồ sơ thì em thấy có một công văn của viện kiểm sát trả lời là cái vụ án này đã được thị ủy La Ghi, tức nghĩa là cơ quan đảng cao nhất của thị xã La Ghi chỉ đạo xử nghiêm rồi, cho nên hội đồng xét xử chỉ là xử hình thức thôi chị ạ.
Dạ, thì quay lại cái sức khỏe của các bị cáo thì từ lúc họ bị bắt giam cho đến khi họ ra tòa là họ đã bị tạm giam bao nhiêu lâu rồi thưa luật sư?
Họ đi vượt biên ngày 1 tháng 7 năm 2015, sau 20 ngày lên đơn trên biển. Sau khi tới Úc thì chính phủ Úc trục xuất về nước, sau một tháng trục xuất về nước thì bị tạm giam ra đến nay. Riêng 4 người trước đó là hai người đàn ông là trước kia là hành nghề đánh cá ở ngoài biển, đi đánh bắt xa bờ. Hai phụ nữ thì ở nhà nội trợ, nhưng mà vụ 4 người nhưng bị giam 3 người, 2 nam 1 nữ, nhưng mà cả ba người bị giam đều bị bệnh. Riêng anh Nguyễn Minh Quyết thì và sau khi vào giam một thời gian sau thì bị bại liệt hai chân. Anh Nguyễn Đình Quý thì bị đau bao tử nặng nhưng mà xin tại ngoại thì không có cho. Còn chị Lụa thì bị xuất huyết bao tử cho nên cho tại ngoại chị ạ.
Biết luật sư có cơ hội để mà nói chuyện với các bị cáo để hiểu vì sao mà họ từ một người khỏe mạnh đi biển đánh bắt xa bờ mà sau một thời gian tạm giam là bị bại liệt rồi bị xuất huyết bao tử không thưa luật sư?
Được, em thì tiếp xúc các chị Trần thì Lụa và anh Quyết thì anh nói là vào đó có cái điều kiện ăn ở rồi thiếu thốn không có thuốc men nên phát sinh bệnh tật chị ạ.
Vừa rồi là lời của luật sư Võ An Đôn, biện hộ miễn phí cho các bị cáo trong vụ vượt biên từ Việt Nam sang Úc.
Trong phần sau của chương trình là vụ tuyệt thực của nhà tranh đấu Trần Huỳnh Duy Thức.
Quý vị đang nghe tạp chí Việt Nam tuần qua.
Cách đây 7 năm, ông Trần Huỳnh Duy Thức bị bắt và bị đưa ra tòa kết án với bản án 16 năm tù với lý do âm mưu lật đổ chính quyền. Ngày 24 tháng 5 2016 là tròn 7 năm ông Trần Huỳnh Duy Thức bị bắt bỏ tù và ông quyết định chọn ngày này để tuyệt thực vô thời hạn.
Ông và các đồng chí bị bắt vì cổ suý trong cuộc đấu tranh bất bạo động và cho đến bây giờ ông không hề nhận một tội nào mà những người cộng sản gán cho ông.
Tính đến hôm nay ngày 28 tháng 5 đã 4 ngày trôi qua, Trần Huỳnh Duy Thức hoàn toàn không ăn trong tù và nếu tuyệt thực kéo dài thì sức khỏe của Trần Huỳnh Duy Thức sẽ bước đến lằn ranh giữa sống và chết.
Hội cựu tù nhân lương tâm với hai cựu tù nhân là bác sĩ Nguyễn Đăng Quế và linh mục Phan Văn Lợi là đồng chủ tịch kêu gọi tuyệt thực đợt 2 ngày 27 tháng 5 2016 trong 24 giờ đồng hành với Trần Huỳnh Duy Thức.
Vào ngày 24 tháng 5, Hội cựu tù nhân lương tâm đã phát động đợt 1 tuyệt thực đồng hành cùng nhà tranh đấu cho dân chủ Trần Huỳnh Duy Thức. Trong đợt 1 đã có 18 cựu tù nhân lương tâm và hàng chục tri thức văn nghệ sĩ tham dự.
Trong đợt 2 hưởng ứng lời kêu gọi Hội cựu tù nhân lương tâm, đợt đồng hành thứ 2 diễn ra với nhiều tên tuổi như nhà văn Nguyên Ngọc, nhà giáo dục Phạm Toàn, tiến sĩ Chu Hảo, nhà báo Hồ Ngọc Nhuận, tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, nhà thơ Bùi Minh Quốc, nhà thơ Phan Đắc Lữ và nhà báo Kha Lương Ngãi.
Mai Hoa hỏi chuyện nhà báo kỳ cựu Kha Lương Ngãi, người đã tham gia các hai kỳ tuyệt thực ủng hộ ông Thức, về lý do mà ông Kha Lương Ngãi, dù đã có tuổi, năm nay ông 70 tuổi, vẫn quyết định tuyệt thực vì ông Thức.
Tôi thấy anh Thức là một người yêu nước. Anh đã hy sinh, đã can đảm đấu tranh vì dân chủ, vì nhân quyền. Anh không phạm bất kỳ một cái tội gì mà đáng phải vào tù như thế. Nhưng mà chính quyền đã bắt bỏ tù anh một cách rất vô lý, bất chấp dư luận, bất chấp lương tri. Và tôi thấy một cái con người như thế, một cái người đáng quý, đáng yêu mến, đáng kính trọng, một con người tôi nghĩ rằng nhân dân rất gửi gắm hy vọng trông chờ vào những người yêu nước như anh Đức.
Vâng, quay lại cái chuyện tuyệt thực thì đây là đợt 2 ông tuyệt thực đồng hành cùng với anh Trần Huỳnh Duy Thức. Cái cảm giác tuyệt thực nó như thế nào thưa ông?
tôi là tôi thì sức khỏe thì tôi cũng 70 rồi, nhưng mà tự thực một ngày đó thì thấy nó cũng hơi chóng chóng vậy thôi. Nhưng mà nhà cầm quyền này bất nhân, họ bất chấp, họ sẽ không có điếm xỉa gì hết. Thì anh Thức là một cái người rất là can đảm, rất là yêu nước, anh nói là anh làm. Cho nên là tôi rất là lo sợ là anh ấy vĩnh viễn ra đi, thì đó là một cái điều đáng buồn. Cho nên là tôi quyết định là tôi tham gia việc thực lần hai.
Và thưa một câu hỏi cuối, chuyện gì sẽ xảy ra nếu như mà kết quả xấu, ông nói là ông rất là lo sợ?
Nếu mà cái điều xấu đó xảy ra rất là đáng buồn. Nếu mà họ để xảy ra như vậy thì đúng là họ không còn lương tri gì hết. Họ mới để cho anh Thức là phải chết, một cái con người yêu nước, đáng yêu mến, đáng trọng như thế. Nhân dân là rất cần một con người như anh Thức, mà họ để cho anh chết thì chúng tôi rất là đau, mà họ thể hiện là còn là con người nữa.
Ông có nghĩ rằng khi mà cái dư luận xã hội, dư luận quần chúng cũng như những tiếng nói như những người như ông càng lên tiếng mạnh mẽ, ông có sợ rằng những cái phản ứng như vậy sẽ làm cho họ tức giận và có kết quả xấu hơn không thưa ông?
Chắc có lẽ cũng có thể như thế. Quyền họ trong tay mà, thì họ bất chấp rồi. Hậu quả ra sao thì tính sao, chứ còn bản chất của họ là xấu như thế đấy.
Vừa rồi là nhà báo Kha Lương Ngải.
Trong phần sau của chương trình là nhận định về chuyến viếng thăm của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đến Việt Nam.
Quý vị đã nghe tạp chí Việt Nam tuần qua.
Chuyến viếng thăm Việt Nam của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama chỉ vỏn vẹn có 3 ngày từ Bắc chí Nam. Đi đến đâu, ông cũng được người dân đón tiếp nồng hậu.
Phong thái rất gần gũi người dân Việt Nam của ông, quả khác biệt với các hành xử của cấp lãnh đạo Việt Nam, quá cách biệt với người dân. Ngoài ra còn thể hiện qua sự đàn áp tàn bạo của lực lượng an ninh đối với người biểu tình chỉ thực hiện quyền hạn của họ được ghi trong hiến pháp.
Tiến sĩ Phạm Chí Dũng, nhà báo tự do tại Việt Nam, trong cuộc phỏng vấn với Phan Bách cho biết về thắng lợi lớn nhất của Mỹ qua chuyến viếng thăm Việt Nam vừa qua.
Có lẽ là cái thắng lợi lớn nhất của Mỹ là liên quan Việt Nam gọi là ngoại giao nhân dân. Mỹ thắng quá lớn, và cứ nhìn vào cái hình ảnh mà hàng chục ngàn người dân ở Hà Nội và Sài Gòn đổ ra đường đón tiếp hết sức là nồng nhiệt đối với Tổng thống Obama thì có thể thấy là ý đảng và lòng dân ở Việt Nam là khác nhau một trời một vực. Ở Việt Nam làm gì có cái chuyện một nguyên thủ quốc gia hay những lãnh đạo được nhân dân đón chào như vậy, không có chuyện đó, mà chỉ có là trong cái giới công chức người ta đứng lên chào hỏi nhau theo một quy định bắt buộc thế thôi, không có việc mà người dân tự nguyện đứng chào như vậy. Cho nên là việc mà một nguyên thủ quốc gia của Mỹ đến Việt Nam mà nhận được cái tình cảm như vậy thì có thể nói là một cái thắng lợi về ngoại giao nhân dân của Mỹ là quá lớn. Và đây không chỉ là ngoại giao, mà đây là một cái thành tâm. Và chúng ta thấy là trong suốt cái chuyến đi, ông Obama đã thể hiện rõ một cái phong thái vừa đĩnh đạc, vừa ung dung, vừa thoải mái, và đặc biệt là rất thành tâm. Người dân Việt Nam họ cần tới cái sự thành tâm như vậy, tại vì đã quá lâu rồi họ không được chứng kiến cái sự thành tâm chính trị của những nhà lãnh đạo Việt Nam. Và khi mà ông Obama đi ăn bún trà ở Hà Nội hay là uống trà đá ở Sài Gòn thì phải nói đó là những cái điều mà người dân Việt Nam họ rất cần. Họ coi đó không phải là một cái chuyện diễn kịch của các chính khách, mà họ cho đó là một cái sự gần gũi dân chúng. Thành thử đây là cái thắng lợi về lòng dân, và rõ ràng là nó phù hợp với một cái kết quả thu thập thăm dò ý kiến, thăm dò dư luận của cái trung tâm nghiên cứu Poll của Hoa Kỳ, là có tới ít nhất 78% người dân Việt Nam là thích Mỹ, và chỉ có khoảng chừng 5% thôi là thích Trung Quốc. Và chúng ta thấy rõ là trong cái chuyến đi của ông Tập Cận Bình là chủ tịch nước Trung Quốc tới Việt Nam vào tháng 11 năm 2015, không những không được đón chào mà thậm chí là ở Hà Nội và Sài Gòn còn nổ ra biểu tình để chống ông Tập Cận Bình. Vào lần này khi Obama tới Việt Nam cũng nổ ra, có thể coi là một cuộc biểu tình, nhưng mà biểu tình ủng hộ Obama. Thật sự là nếu mà anh Bách hỏi tôi về cái chuyện thắng lợi lớn nhất của Mỹ, đó chính là cái việc mà Obama đã được đón tiếp chưa từng có. Và điều này có lẽ là khi mà ông tới những cái nước châu Phi có lẽ cũng không được đón chào đến mức nồng hậu như vậy.
Dạ vâng, dạ. Cảm ơn anh. Nhưng mà thưa anh, nếu mà chúng ta nhớ lại Tổng thống Bill Clinton đến Hà Nội hay đến Sài Gòn và ăn phở thì cũng được đón tiếp như vậy thưa anh. Đâu phải là lần đầu tiên mà người dân Việt Nam đón chào một Tổng thống Hoa Kỳ thưa anh.
Dạ, không phải lần đầu tiên, nhưng mà lần này nó thể hiện điều mà giới blogger độc lập Việt Nam gọi là sự khát khao dân chủ của người dân Việt Nam. Tại vì ông Bill Clinton tới Việt Nam lần đầu tiên là năm 2000. Và sau đó vào năm 2006 thì ông George Bush cũng tới Việt Nam. Có thể nói là cái chuyến đi Clinton ăn phở và cũng được đón tiếp. Nhưng mà với một cái tình cảm lúc đó tôi nhớ là tình cảm của người dân Việt Nam, mặc dù họ chia sẻ đấy nhưng mà họ kín đáo hơn nhiều. Và lúc đó thực ra thì vào năm 2000 thì Việt Nam và Mỹ mới chỉ bình thường quan hệ chỉ được có 5 năm tính từ năm 1995. Chưa đủ thời gian làm cho người dân Việt Nam họ hiểu về Mỹ hơn. Và cũng lúc đó cũng còn khá sớm để người dân Việt Nam họ chưa có bức xúc và bất mãn cũng như là phản ứng đối với chính quyền Việt Nam nhiều như hiện nay. Và bây giờ thì đủ thứ chuyện. Tôi cho là một cái động thái mà người dân Việt Nam nồng nhiệt đón tiếp ông Obama không chỉ là họ dành tình cảm đối với những người Mỹ mà họ thích, mà còn đó là một cách gián tiếp để người dân Việt Nam họ phản ứng đối với chính quyền rằng đó, cho thấy rằng đấy, đối với những người thành tâm chính trị và biết lo cho dân thì chúng tôi đón tiếp nồng hậu. Còn đối với giới lãnh đạo mà không biết lo cho dân, thậm chí mà để một những vụ cá chết 4 tỉnh miền Trung trắng biển như thời gian vừa qua và cho tới nay 52 ngày rồi không đưa ra được nguyên nhân, thì tại sao chúng tôi phải tỏ ra cái thái độ nồng nhiệt đối với những giới lãnh đạo Việt Nam?
Dạ vâng, thưa anh, xét về thắng lợi của Việt Nam thì như thế nào ạ? Dạ.
Thắng lợi Việt Nam là được dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí sát thương. Không những dỡ bỏ mà được dỡ bỏ hoàn toàn. Tôi cho là giới lãnh đạo Việt Nam cũng bị bất ngờ. Tất nhiên là trước đây họ đã đàm phán với nhau rồi và Việt Nam muốn Mỹ bỏ cấm vận vũ khí. Nhưng mà cái mấu chốt của vấn đề là Mỹ bỏ cấm vận vũ khí thì Việt Nam không phải là được mua vũ khí của Mỹ một cách thuần túy đâu. Mà là đó là một cái động thái để răn đe đối với những cái dã tâm của Trung Quốc.
Dạ vâng. Thưa anh, thế còn những cái điều mà thua thiệt của Mỹ là thế nào ạ? Dạ.
Có một chút phản ứng của dư luận trong nước và ngoài nước đối với Obama về vấn đề nhân quyền. Rõ ràng là Việt Nam, đặc biệt là công an Việt Nam đã làm cho Obama, một tổng thống Mỹ bị vẽ mặt. Khi trong cái cuộc gặp với giới sao dân sự của Obama tại Hà Nội được dự kiến vào ngày 24 tháng 5, đã chỉ có 6 trên tổng số 15 người đến dự được. Số còn lại là bị công an chặn tại nhà hoặc là tại bắt về câu lưu về đồn. Và điều đó đã làm rất vẽ mặt đối với tổng thống Mỹ. Tôi cho đó là một thất bại lớn nhất của tổng thống Mỹ nói riêng và phía Mỹ nói chung.
Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ Phạm Chí Dũng. Sau cùng thì thưa tiến sĩ vắn tắt về những thất bại về phía Việt Nam sau chuyến đi của Tổng thống Hoa Kỳ ạ. Dạ.
Tôi cho là cái thất bại lớn nhất của Việt Nam là thất bại về lòng dân, là mô tả và phân tích từ đầu. Họ thấy rõ ràng là cái việc đón tiếp một nguyên thủ quốc gia của Mỹ, điều đó cho thấy rằng rõ ràng là đã đến lúc thay đổi cả một cái não trạng và thậm chí thay đổi cả hệ quan tới đối ngoại. Có nghĩa là và cần phải xác định kẻ thù là Trung Quốc, không thể lửng lơ con cá vàng, không thể đu dây rất dễ té lột đầu. Thành thử tôi cho là cái thất bại đây á, có thể nói thất bại lớn nhất là của một bộ phận trong giới lãnh đạo Việt Nam được coi là thân Trung Quốc.
Vừa rồi là phần trả lời phỏng vấn của tiến sĩ Phạm Chí Dũng. Và đến đây cũng hết giờ dành cho tạp chí Việt Nam tuần qua. Mai Hoa
và Phan Bách xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn đến tuần sau.